là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
Huyện Yên Bình tổ chức diễn tập ứng phó với cháy rừng.
Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại huyện Trạm Tấu.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn huyện vùng cao Trạm Tấu.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó trưởng ban Ban điều phối Viện trợ Nhân dân Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về việc thực hiện các quy định của Việt Nam trong công tác quản lý hoạt động tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 50 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều tổ chức đang triển khai thực hiện dự án tại địa phương. Giai đoạn 2017-2019, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và phê duyệt 60 chương trình dự án phi chính phủ nước ngoài, trong đó có 10 dự án trung ương thực hiện trên địa bàn. Tổng giá trị cam kết của các chương trình dự án là gần 360 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân giai đoạn 2017-2019 là trên 179 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực như phát triển kinh tế xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, tài nguyên môi trường và giải quyết các vấn đề xã hội. Nhìn chung, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh đều chấp hành nghiêm pháp luật của Việt Nam. Tỉnh Yên Bái đã ban hành các chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài làm căn cứ cho các ngành địa phương thực hiện. Cùng với đó, tăng cường hợp tác và vận động viện trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhằm huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan tiến hành hướng dẫn, kiểm tra giám sát hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tình hình quản lý và sử dụng viện trợ của các đơn vị chủ dự án nhằm đảm bảo công tác triển khai các chương trình dự án, nhằm đảm bảo cho công tác triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban công tác các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục giới thiệu các tổ chức phi chính phủ nước ngoài lên thăm làm việc với tỉnh Yên Bái để tìm hiểu về điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh, từ đó tài trợ các chương trình dự án, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tạo điều kiện cho cán bộ của tỉnh tham gia các đoàn công tác nhằm xúc tiến vận động viện trợ cho địa phương, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài về ngoại ngữ, kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế, kỹ năng xây dựng các dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Tỉnh Yên Bái cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm thu hút viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó trưởng ban điều phối viện trợ nhân dân Liên hợp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đánh giá cao công tác vận động, hỗ trợ quản lý hoạt động và sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua. Đồng chí đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm tuyên truyền về những hoạt động vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Yên Bái, tăng cường vai trò của các cơ quan cơ sở trong quản lý các hoạt động viện trợ, quan tâm quản lý người Việt Nam tham gia làm việc với các tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thu hút các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thực hiện các dự án tại tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Phó trưởng ban Ban điều phối viện trợ nhân dân Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, những ý kiến kiến nghị của tỉnh Yên Bái, đoàn công tác sẽ tập hợp và trình lên cấp trên.
Sáng nay tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình đã tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Tình huống giả định vào lúc 9 giờ 30 ngày 27 tháng 11 tại khu vực rừng ở tiểu khu 232 thuộc thôn Khuôn Giỏ, xã Tân Hương, một số hộ dân khi làm nương do bất cẩn trong sử dụng lửa không tuân thủ theo quy định đã vô ý để xảy ra cháy rừng lan sang khu vực rừng tự nhiên và rừng trồng. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, lực lượng chỉ huy phương tiện hậu cần tại chỗ, chính quyền xã Tân Hương đã huy động gần 180 người, bao gồm người dân và lực lượng dân quân, các ngành đoàn thể tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng khô hanh nhiều ngày, kết hợp với gió mùa đông nam thổi mạnh, nguy cơ cháy rừng ở mức 5, mức cực kỳ nguy hiểm, nên tiếp tục xuất hiện nhiều đám cháy nữa có nguy cơ lan rộng sang các khu vực lân cận vượt qua tầm kiểm soát của địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo kịp thời tăng cường lực lượng cơ động cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, các ngành đoàn thể của huyện và các xã lân cận cùng với các phương tiện như máy bơm cao áp, xe chữa cháy, xe cứu thương, máy thổi gió, nhiều câu liêm vị dập lửa giao phát. Các lực lượng theo phân công tập trung dập lửa, phát đường băng cản lửa, tổ chức sơ tán tài sản các hộ dân liền kề khu vực cháy, tuần tra canh gác bảo vệ tài sản của nhân dân, sơ cứu người bị thương. Với tinh thần khẩn trương, sau hơn 1 giờ đám cháy đã được khống chế dập tắt. Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm. Với sự chuẩn bị chu đáo, luyện tập nghiêm túc của Ban chỉ đạo huyện Yên Bình và xã Tân Hương, các lực lượng và người dân tham gia, cuộc diễn tập đã được Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá đạt loại xuất sắc. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy chính quyền trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, phát huy sức mạnh tổng hợp của đoàn thể, quần chúng nhân dân và khả năng tổ chức hiệp đồng trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo diễn tập đã khen thưởng cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức tham gia diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Hội đồng dân tỉnh luôn được thực hiện sâu sát, khoa học, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri về các vấn đề diễn ra ở địa phương đơn vị, về tình hình kinh tế xã hội cũng như các vấn đề khác mà cử tri quan tâm. Ghi nhận của phóng viên thời sự trước kỳ họp lần thứ 15 của Hội đồng dân tỉnh khóa 18. Sau các cuộc tiếp xúc cử tri tại kỳ họp lần thứ 13 Hội đồng dân tỉnh, ý kiến kiến nghị của người dân khu tái định cư thuộc thôn Châu Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái về vấn đề sạt lở kè và hệ thống thoát nước tại khu vực này đã được giải quyết. Nhưng do hệ thống thoát nước chưa đảm bảo nên tình trạng sạt lở bờ kè vẫn diễn ra. Tuy nhiên, qua giám sát tiếp xúc cử tri, tỉnh Yên Bái đã dự kiến tiếp tục đầu tư 45 tỷ đồng nhằm triển khai các hạng mục của dự án khu công nghiệp Âu Lâu như gia cố chân ta luy và rãnh thoát nước bằng bê tông cốt thép để nhân dân khu tái định cư yên tâm sinh sống. Cử tri Triệu Thị Bóc, thôn Châu Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Các ban ngành thì cứ nói để như thế này được, trước sau cũng giải quyết cho bà con.
Cử tri Nguyễn Thị Mai, thôn Châu Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Mong các cấp chính quyền quan tâm và tìm giải pháp kịp thời cho gia đình tôi.
Không chỉ ý kiến của cử tri khu tái định cư thôn Châu Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái được tỉnh quan tâm giải quyết, mà nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri Yên Bái cũng đã được Hội đồng dân tỉnh quan tâm chỉ đạo và giám sát các cơ quan chức năng của tỉnh xem xét giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Theo báo cáo kết quả giám sát, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng dân tỉnh đã có 39 trên 40 ý kiến kiến nghị của cử tri được Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời và giải quyết. Trong đó có 35 ý kiến đã được giải quyết xong, 4 ý kiến đã giải quyết nhưng chưa dứt điểm và đang tiếp tục được giải quyết theo đúng lộ trình. Về cơ bản, việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ông Bùi Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong thời gian qua thì trên địa bàn xã Âu Lâu về cơ bản thì các ý kiến kiến nghị chính đáng của nhân dân cũng đã được các cấp có thẩm quyền, đặc biệt là Hội đồng dân tỉnh quan tâm xem xét giải quyết. Tuy nhiên thì cũng có một số ý kiến là đã được giải quyết nhưng mà chưa triệt để. Trong thời gian tới thì Thường trực Hội đồng dân xã cũng rất mong muốn là các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là Hội đồng dân tỉnh cũng đã quan tâm xem xét giải quyết triệt để những ý kiến kiến nghị của nhân dân xã Âu Lâu.
Thực tế cho thấy hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức vào dịp trước và sau các kỳ họp Hội đồng dân đã đem lại hiệu quả thiết thực, không chỉ giải quyết thấu tình đạt lý nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri mà còn là sự động viên khích lệ nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua xây dựng quê hương, củng cố niềm tin của cử tri vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước. Cử tri Nguyễn Văn Thêm, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Những cái ý kiến của cử tri mà đề xuất với tỉnh cũng như là thành phố thì qua cái cuộc tiếp xúc ý kiến này thì đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cũng đã chỉ rõ một số những cái nội dung và những việc cần phải làm, nhân dân rất là phấn khởi.
Việc nâng cao chất lượng các buổi tiếp xúc cử tri để có thể giải đáp trực tiếp thắc mắc của cử tri về các vấn đề bức xúc của địa phương, đồng thời phản ánh đầy đủ chính xác các ý kiến kiến nghị của cử tri và chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền của Hội đồng dân các cấp tỉnh Yên Bái, giúp cho việc giải quyết nhanh, chính xác, phù hợp điều kiện và nguồn lực của từng địa phương, đáp ứng được một phần nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân, góp phần tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.
Sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại công ty cổ phần An Tiến, khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái. Tại hội nghị, trên 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phụ trách thực hiện công tác bảo hiểm xã hội cho người lao động ở 15 công ty doanh nghiệp trong khu công nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, được tuyên truyền phổ biến những điểm mới cơ bản của hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội thực hiện trong năm 2019, thông tin khái quát quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014. Cũng tại hội nghị, đại diện cho các doanh nghiệp, công ty đã trực tiếp hỏi đáp đối thoại với ban tổ chức về những nội dung vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, phần mềm quản lý hoạt động thanh tra kiểm tra của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ khám chữa bệnh tại cơ sở, chế độ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ hưu trí tử tuất, ốm đau thai sản, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người lao động. Thông qua buổi tuyên truyền đối thoại giúp các công ty doanh nghiệp, người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi trách nhiệm của mình trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm, đồng thời giúp cơ quan nhà nước kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện để có sự điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tạo cầu nối giữa người lao động với các cơ quan chuyên môn để cùng lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người lao động và giải đáp những thắc mắc đối với người lao động. Qua đó giúp người lao động an tâm sản xuất, gắn bó với công ty doanh nghiệp cũng như góp phần đưa luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quy định của nhà nước đi vào cuộc sống.
Sáng nay, Agribank chi nhánh Yên Bái đã tổ chức trao thưởng cho khách hàng may mắn trúng thưởng trong chương trình đăng ký Agribank E Mua Banking trúng quà cực sang. Khách hàng may mắn trúng thưởng của chương trình là bà Nguyễn Thị Hải Yến ở trường mầm non Ican, huyện Trấn Yên với phần quà là một chiếc tủ lạnh LG trị giá 24,5 triệu đồng. Trước đó, chị Yến có mở tài khoản tại Agribank và đăng ký sử dụng dịch vụ Agribank E Mua Banking. Theo đó, mỗi khách hàng khi đăng ký và kích hoạt dịch vụ thành công sẽ nhận được một mã dự thưởng. Mã dự thưởng của khách hàng được cấp theo phương thức trực tuyến và duy nhất. Việc quay thưởng được thực hiện công khai minh bạch. Vào ngày 7 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Agribank đã phối hợp với VNPay tổ chức lễ quay thưởng đợt 3 để tìm ra chủ nhân của giải thưởng của tuần thứ 5 trong chương trình. Khách hàng Nguyễn Thị Hải Yến đã may mắn được nhận giải. Agribank chi nhánh Yên Bái là một ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn, bao gồm 19 điểm giao dịch. Bên cạnh đầu tư phát triển vào Tam Nông, Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã và đang mở rộng cung cấp các dịch vụ ngân hàng điện tử với chất lượng cao dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ khách hàng. Agribank E Mobile Banking là ứng dụng di động do Agribank phối hợp cùng VNPay phát triển nhằm mang tới cho khách hàng những trải nghiệm các dịch vụ ngân hàng điện tử trên ứng dụng smartphone một cách hiện đại và tiện lợi.
Sáng nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại ký ốt chợ thuộc tổ 2 thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Theo cáo trạng, chiều tối ngày 21 tháng 7 năm 2019, đối tượng Trần Đình Khanh, sinh năm 73, trú tại thị trấn Trạm Tấu đến ký ốt bán hàng của chị Lê Thị Hằng, là vợ cũ của y ở chợ Gia Súc, huyện Trạm Tấu. Tại đây, Khanh xảy ra xô xát với Hoàng Đình Nam, sinh năm 75, là bạn trai của chị Hằng, rồi dùng dao đâm anh Nam. Nạn nhân bỏ chạy ra phía sân chợ, nhưng Khanh tiếp tục đuổi theo đâm nhiều nhát, làm anh Nam tử vong rồi bỏ trốn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Trần Đình Khanh và chị Hằng đã ly hôn cách đây 3 năm. Nhưng do bực tức, anh Nam thường xuyên có quan hệ gần gũi với vợ nên y đã sát hại. Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt Trần Đình Khanh án tù chung thân về tội giết người và phải bồi thường cho nạn nhân 161 triệu đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo hội nghị thượng đỉnh giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Hàn Quốc, ngày 27 tháng 11, hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc và các nước lưu vực sông Mekong đã diễn ra tại thành phố Busan. Phái đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu. Hội nghị có sự tham gia của 5 nhà lãnh đạo đến từ các quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan. Từ năm 2011, hội nghị Mekong Hàn Quốc đã được tổ chức, song chỉ ở cấp bộ trưởng. Năm nay hội nghị được nâng cấp lên thành hội nghị thượng đỉnh nhằm củng cố động lực xúc tiến chính sách hướng Nam của Hàn Quốc. Năm nước lưu vực sông Mekong không chỉ có vị trí địa lý hết sức quan trọng, nối liền Trung Quốc, Ấn Độ với ASEAN mà còn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Tổng dân số của năm quốc gia Đông Nam Á này là 240 triệu người, trong đó dân số trong độ tuổi lao động chiếm tỷ trọng cao. Tại hội nghị lần này, lãnh đạo của năm nước lưu vực sông Mekong và Tổng thống Hàn Quốc thảo luận phương án hợp tác phù hợp để đảm bảo tăng trưởng cùng có lợi. Hàn Quốc cũng đưa ra các phương án để kỳ tích sông Hàn sẽ được tiếp nối bằng kỳ tích sông Mekong. Sau hội nghị, các bên đã công bố tuyên bố Mekong Hàn Quốc.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ vừa mời Tổng thống Donald Trump đến phiên điều trần luận tội đầu tiên của cơ quan này, dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 12. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, ông Jaron Nadler đã gửi thư cho Tổng thống Trump để nhấn mạnh sự cần thiết về tham dự phiên điều trần, mặc dù nhiều khả năng ông Trump sẽ không tham gia. Ủy ban Tư pháp Hạ viện đặt thời hạn chót là 18 giờ ngày 1 tháng 12, tức 6 giờ ngày 2 tháng 12 giờ Việt Nam để Tổng thống trả lời về việc có tham gia hay không. Quá trình luận tội Tổng thống Trump của phe Dân Chủ tập trung vào cuộc diễn đàm giữa ông và người đồng cấp Ukraine hồi tháng 7, sau khi có cáo buộc ông Trump gây sức ép buộc Kyiv điều tra đối thủ chính trị của ông là Joe Biden và con trai. Đến nay, ông Trump vẫn bác bỏ mọi làm việc sai trái, mặc dù chưa đưa ra câu trả lời trước đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, song buổi lễ ân xá cho gà Tây nhân dịp lễ tạ ơn, Tổng thống Mỹ đã tranh thủ đá xoáy phe Dân Chủ khi cho rằng đến gà Tây còn nhận bị triệu tập làm chứng cho cuộc điều tra nhận tội.
Ngày 6 tháng 11, Bolivia đã bổ nhiệm đại sứ đầu tiên tại Mỹ sau 11 năm, trong bối cảnh chính phủ lâm thời đang nỗ lực khôi phục chính sách đối ngoại. Việc bổ nhiệm tân đại sứ Mỹ diễn ra trong lúc chính phủ lâm thời Bolivia đang tổ chức một cuộc bầu cử sớm, song không có sự tham gia của cựu Tổng thống Evo Morales, người đã từ chức hồi tháng 10 vừa qua. ông Gunter Oscar Soares Cula sẽ đảm nhận vị trí đại sứ Bolivia tại Mỹ, đã bỏ trống sau một cuộc tranh cãi ngoại giao giữa La Paz và Washington năm 2008. Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Jeanne Annett đã ký thông qua dự luật ngăn cản cựu Tổng thống Morales tham gia tái tranh cử trong cuộc bầu cử mới. Quyết định bổ nhiệm ông Cula làm đại sứ Mỹ cần được Quốc hội do Liên minh phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội của cựu Tổng thống Morales kiểm soát thông qua.
Ngày 26 tháng 11, Phủ Tổng thống Pháp xác nhận 13 binh sĩ nước này đã thiệt mạng khi hai máy bay trực thăng đâm nhau trong một chiến dịch chống các phần tử Hồi giáo thánh chiến ở Mali. Tuyên bố của Phủ Tổng thống Pháp cho biết vụ việc xảy ra tối 25 tháng 11 tại một khu vực thuộc phía đông nam của Mali. Tổng thống Pháp Macron đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc và ca ngợi sự dũng cảm hy sinh vì nước Pháp của 13 binh sĩ này. Theo truyền thông Pháp, đã có 38 binh sĩ nước này thiệt mạng ở Mali kể từ khi Pháp tham gia chiến dịch chống các phần tử Hồi giáo thánh chiến ở quốc gia châu Phi này từ năm 2013. Tháng 8 năm 2014, Pháp đã mở chiến dịch chống khủng bố ở Tây Phi và triển khai 4.000 binh sĩ tới khu vực Sahel châu Phi để hỗ trợ quân đội các nước sở tại chống lại chủ nghĩa khủng bố. Vùng Sahel trải dài từ Mali qua Nigeria và Burkina Faso là nơi các binh sĩ Pháp của lực lượng an ninh nhiều nước thường xuyên xảy ra giao tranh với các phần tử khủng bố. Trước đó, hôm 18 tháng 11, quân đội Mali đã bị phục kích ở khu vực này làm 24 binh sĩ thiệt mạng.
Ngày 6 tháng 11, giới chức Albania cho biết có ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương trong trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra khu vực Durrës sáng cùng ngày. Đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng 30 năm qua ở Albania. Theo giới chức Albania, trung tâm của trận động đất này nằm cách thủ đô Tirana khoảng 30 km, tâm chấn nằm sâu khoảng 10 km. Thủ đô Tirana và thành phố Durrës đều cảm nhận rõ độ rung lắc. Trong đó, thành phố Durrës là khu vực chịu nhiều thiệt hại nhất với nhiều công trình nhà cửa bị đổ sập. Bộ Quốc phòng Albania cho biết lực lượng chức năng đã ghi nhận hơn 100 cơn dư chấn sau động đất. Chính quyền nơi xảy ra động đất đã thông báo đóng cửa các trường học. Ngay sau trận động đất, Thủ tướng Albania Edi Rama đã đi thị sát và chỉ huy công tác cứu hộ tại vùng thảm họa. Những người không còn nhà cửa để về được chính quyền hỗ trợ dựng lều bạt ở tạm.
Ngày 26 tháng 11, hãng sản xuất ô tô hạng sang Audi của Đức đã thông báo kế hoạch cắt giảm lực lượng lao động như một phần của kế hoạch tái cơ cấu quy mô lớn nhằm tiết kiệm hàng tỷ đô la của công ty. Audi cho biết đã cắt giảm 9.500 việc làm tại Đức vào năm 2015. Tập đoàn Volkswagen cũng cho biết việc công ty con Audi cắt giảm việc làm sẽ tiết kiệm cho công ty 6 tỷ euro, tương đương khoảng 6,6 tỷ đô la trong 10 năm tới. Audi cũng cho biết công ty sẽ tạo ra khoảng 2.000 việc làm mới trong lĩnh vực xe điện và số hóa. Audi đã phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ kể từ khi vụ bê bối gian lận khí thải được đưa ra ánh sáng. Thưa quý vị và các bạn, huyện Vùng Cao Trạm Tấu hiện có trên 45.700 ha rừng các loại. Do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài và người dân bất cẩn trong đốt nương rẫy, nên vụ khô hanh năm 2018-2019 đã xảy ra 6 vụ cháy, gây thiệt hại 52 ha rừng các loại. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra, cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã cùng lực lượng kiểm lâm đã tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự.
Xác định yếu tố phòng là chính nên khi bước vào vụ khô hanh 2019-2020, cấp ủy chính quyền xã Tà Xin Láng đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng đẩy mạnh tuần tra những khu vực tiềm ẩn nguy cơ có thể xảy ra cháy rừng. Bản Tà Cao, xã Tà Xin Láng hiện đang nhận giao khoán bảo vệ trên 713 ha rừng các loại, trong đó có 442 ha rừng phòng hộ tự nhiên. Đây là khu vực đan xen giữa rừng tự nhiên phòng hộ và rừng trồng và là địa bàn giáp danh với xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn và tỉnh Sơn La. Qua công tác tuần tra kiểm tra, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phá rừng. Anh Vàng A Làng, trưởng bản Tà Cao, xã Tà Xí Láng nói.
Đối với trong thôn thì cũng có tổ quản lý bảo vệ rừng và hàng năm thì cũng được ký các cam kết và tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy rừng, và đến giờ phút này thì cũng hạn chế về cái việc xảy ra cháy rừng và đi phát lấn chiếm rừng. Đấy thì đến thời điểm này thì cũng không có vụ cháy rừng nào xảy ra trên thôn bản.
Còn anh Nguyễn Trung Dũng, trạm trưởng trạm kiểm lâm Phình Hồ cho biết.
Để làm tốt trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian tới, thì đối với lực lượng kiểm lâm, chúng tôi sẽ tham mưu cho đảng ủy cũng như chính quyền các xã là sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn đối với các xã giáp danh của các huyện bạn, mục đích nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ có thể xảy ra cháy rừng trên địa bàn.
Hiện nay, xã Tà Xí Láng có gần 35.000 ha rừng tự nhiên phòng hộ và gần 1.300 ha rừng trồng phòng hộ. Rút kinh nghiệm từ những năm trước, bước vào vụ khô hanh năm 2019-2020, xã Tà Xí Láng đã kiện toàn lại ban chỉ huy chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, duy trì chế độ trực phòng chống cháy rừng và thời điểm khô hanh, phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn thường xuyên kiểm tra từng diện tích nương rẫy, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về công tác phòng chống cháy rừng. Ông Trang A Lồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tà Xí Láng cho biết.
Xã cũng đã rà soát các hộ mà có bẫy chăn thả để ký cam kết, và ngày nắng nóng mùa khô hanh thì thường xuyên đôn đốc các thôn là hô loa hàng ngày để báo dân là không dùng lửa trong rừng, và qua những cái khâu tuyên truyền như vậy, triển khai quyết liệt như vậy thì cũng đã hạn chế cái tình trạng là cháy rừng.
Cùng với việc chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng thì để nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương, phát huy vai trò tham mưu của các ban ngành đoàn thể, tổ chức chỉ huy hiệp đồng của các cấp các ngành, các lực lượng trong xử lý các tình huống, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện kế hoạch ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn. Huyện Trạm Tấu đã tổ chức diễn tập ứng phó với cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn tại xã Bản Mù. Thông qua việc diễn tập vận hành cơ chế và đã giúp cho cấp ủy chính quyền địa phương nâng cao năng lực trong công tác chỉ đạo, hiệp đồng triển khai các giải pháp trong công tác phòng chống cháy rừng. Ông Trần Ngọc Luận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Một trong những điểm mới mà chúng tôi xác định trong công tác phòng chống cháy rừng đó là, một là liên quan đến toàn bộ các cái bãi chăn thả thì chúng tôi đã xác định rất rõ và yêu cầu người dân khi mà chăn thả đó thì phải ký cam kết xác định trách nhiệm của mình. Cái thứ hai nữa là xác định rõ các cái điểm có nguy cơ xảy ra cháy là trực 24/24 cũng như là chủ động tất cả phương án để phòng chống cháy.
Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền cơ sở và lực lượng kiểm lâm, người dân và các chủ rừng cũng cần chủ động ứng phó khi có cháy rừng xảy ra.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng ngày 27 tháng 11, đấu trường Champions League quay trở lại với các trận đấu ở lượt trận thứ 5 vòng bảng. Trước tiên là cập nhật trận đấu đáng chú ý nhất giữa PSG và Real Madrid. Kênh kênh trắng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 17, người lập công là tiền đạo người Pháp Karim Benzema. Sang hiệp 2, Real Madrid và PSG tạo nên cơn mưa bàn thắng với 3 bàn được ghi. Phút 79, Benzema lập cú đúp giúp Real Madrid nhận được cách biệt, dẫn 2-0 từ pha treo bóng bên cánh trái của Marcelo. Tiền đạo Benzema bật cao đánh đầu, tuy nhiên PSG có được bàn gỡ ngay sau đó do công của Mbappe ở phút 81. Đến phút 83, PSG đưa trận đấu về vạch xuất phát khi ghi bàn gỡ hòa 2-2. Trong pha bóng này, hậu vệ Real tiếp tục mắc sai lầm khi để Sarabia dễ dàng dứt điểm mà không có ai theo kèm. Chia điểm với tỷ số hòa 2-2, PSG có được 13 điểm sau 5 vòng đấu và Real Madrid có được 8 điểm. Trong khi đó, Tottenham cũng giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-2 khi tiếp Olympiacos. Đội khách Olympiacos gây bất ngờ khi dẫn trước 2-0. Hai bàn thắng được ghi bởi tiền đạo En Arabi ở phút thứ 6 và trung vệ Ruben Semedo ở phút 19. Nhưng bầy xếu có được bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-2 do công của Dele Alli ở phút 45 nhờ tận dụng thành công sai lầm của hàng thủ đội khách. Sang hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Mourinho bất ngờ lật ngược thế cờ khi ghi được 3 bàn để giành chiến thắng chung cuộc 4-2. Harry Kane có được cú đúp nhờ hai bàn thắng ở phút 50 và 77. Xen giữa hai bàn thắng của tiền đạo người Anh là bàn thắng của hậu vệ Sergei Aurier ở phút 73. Giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trên sân nhà Olympiacos, Tottenham có được vị trí nhì bảng với 10 điểm. Trong khi đó, Man City tiếp tục bị chia điểm khi để Shakhtar Donetsk cầm hòa 1-1 trên sân nhà Etihad. Man xanh không thể tạo được lợi thế dẫn bàn trong hiệp 1 mặc dù chủ nhà thi đấu rất lấn lướt. Sang hiệp 2, nhờ chất chiêu cơ hội mà Man xanh cũng có thể làm rung lưới đội khách ở phút 56. Từ nỗ lực của Gabriel Jesus để kiến tạo cho đồng đội, tiền vệ Gundogan không bỏ lỡ cơ hội để dứt điểm giúp Man City dẫn trước 1-0. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Man City không duy trì được lâu. 13 phút sau, Marco Soumong giúp Shakhtar Donetsk gỡ hòa 1-1. 1-1 cũng là tỷ số chung cuộc của 90 phút trận đấu giữa Man City và Shakhtar Donetsk tại vòng 5 Champions League. Có được một điểm tại sân đấu này, Man City có được chiếc vé đầu tiên bảng C vào chơi vòng 16 đội. Tại bảng D, Juventus và Atletico Madrid tái đấu với nhau trên sân nhà Arian và kết quả lão bà giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Đó là bàn thắng ở phút bù giờ hiệp 1. Juventus được hưởng quả sút phạt chếch bên phải vòng cấm. Dybala tung cú sút cực đẹp dù ở góc rất hẹp để giúp Juventus vươn lên dẫn 1-0 khi hiệp 1 kết thúc. Thắng Atletico Madrid với tỷ số 1-0, Juventus có được ngôi đầu bảng D với 13 điểm. Mặc dù Atletico Madrid vẫn giữ được ngôi nhì bảng với 7 điểm, tuy nhiên đoàn quân của huấn luyện viên Simeone vẫn phải gặp nhiều khó khăn.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 873 668.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Gần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB download 3 ngày. Ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB download 7 ngày. Ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST 15k 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST 30k 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15k.
Trong thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 8 tháng 11 năm 2019. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, sáng có mùa nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11-13 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi không mưa, sáng có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 22 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.